Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
tiêu liên hữu. Hôm nay những tuần này chúng ta được kể lại được tiên thường tòa từ bi để lấy ba pháp lực của chúng ta, khiến tất cả như ba nghiệp pháp tình lãng lòng để đón ngay những lời chỉ dạy quý báu của Đức Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 5 nhuận Kỷ Sửu. Tức là ngày 2 tháng 7 2009 tại giảng đường chùa Quảng Tế, chúng ta tiếp tục bài pháp thoại đi vào thế giới bản nguyện. Tháng trước chúng tôi đã chia sẻ với đại chúng 10 đại nguyện của Phật A Di Đà khi ngài còn là pháp tạng tỳ kheo hành bồ tát đạo, rồi phải không ngài? Phải không? Bây giờ mình tiếp tục đi vào thế giới bản nguyện của ngài. Thưa đại chúng, đại nguyện thứ 11 là trụ định chứng diệt, nghĩa là Đức Phật A Di Đà khi còn là pháp tạng tỳ kheo, ngài có phát nguyện trước Đức Phật Thế Tự Tại Vương Như Lai rằng: Bậc Thế Tôn, sau khi mà con tu tập thành Phật thì trời người ở trong cái thế giới của con đều ở trong thiền định cho tới khi đạt tới niết bàn tuyệt đối. Và nếu nguyện của con không thành thì con không bao giờ thành Phật. Đại nguyện 11 này rất là quan trọng. Mà nếu chúng ta tu tập tịnh độ đó, mà chúng ta không có đi sâu vào cái đại nguyện này thì rất là uổng. Nghĩa là ngài nguyện trời người ở nơi thế giới của ngài, nơi thế giới Tây Phương Cực Lạc ấy, là điều luôn luôn ở trong thiền định cho đến khi mà chứng được niết bàn tuyệt đối. cho tới khi mà đạt tới cái đời sống giải thoát hoàn toàn. Như vậy đại chúng thấy qua cái đại nguyện này là mình thấy rõ rằng là cái pháp môn tịnh độ nó hàm chứa cả thiền ở trong. Và cái thiền mà ở trong pháp môn tịnh độ đó là một cái thiền định nó siêu không gian và nó siêu thời gian. Nó siêu không gian là chỗ nào? Là bởi vì tất cả nhân dân ở nơi thế giới tịnh độ của Phật A Di Đà là luôn luôn ở trong thiền định. Và nó siêu thời gian là bởi vì tất cả dân dân đều tu tập và ở trong thiền định cho tới khi đạt tới niết bàn tuyệt đối, đạt tới giải thoát hoàn toàn. Vì vậy mà nói rằng là tu tịnh độ mà không có biết tu thiền là không có phải, nói như vậy không có giỏi. Và mấy cái vị mà tu tập thiền nói mấy người tịnh độ không biết gì về thiền cả, tức là mấy cái người nhận định như vậy không có giỏi, không có đúng. Cho nên tu tịnh độ chính là thiền, và thiền chính là tịnh độ. Mà rõ ràng là với cái đại nguyện thứ 11 này, nó giúp cho chúng ta một cái thấy rất là rõ ràng. Và tại vì sao mà Ngài Vịnh Minh Diên Thọ Ngài nói rằng là tu thiền mà có tịnh độ là giống như cọp mà có sừng, phải không bác Minh Đức?
Dạ.
Phải không? À, tu thiền mà có tu tịnh độ là như cọp có sừng. Và tu thiền mà tu tịnh độ thì rất là thành công. Ngài nói có cơ sở, cơ sở từ nơi cái đại nguyện thứ 11 này. Tức là nhân dân của thế giới tịnh độ Phật A Di Đà luôn luôn ở trong thiền định, tức là hoàn toàn sống ở trong chánh niệm tịnh giác cho đến khi viên mãn cái tịnh giác hoàn toàn, cho đến khi mà cả cái lậu hoặc hoàn toàn không còn, để đạt tới một sự an tịnh hoàn toàn. Và nếu mà chúng ta đi về tịnh độ mà không đi bằng thiền định là rất là dở, cho nên chúng ta phải đi về thiền tịnh độ bằng thiền định. Và trong cái 48 đại nguyện của Phật A Di Đà, quý vị còn biết rằng là nguyện 42 như thế này. Nguyện 42 tức là định trong cộng Phật, nghĩa là Ngài nguyện rằng là các vị Bồ Tát mà ở trong thế giới của Ngài là cúng dường chư Phật mười phương ở trong thiền định, nghĩa là ngay ở trong thiền định mà thực hành hành cúng dường chư Phật mười phương. Và đại nguyện 45 gọi là định trong kiến Phật. Định trong kiến Phật nghĩa là Đức Phật A Di Đà Ngài nguyện rằng khi Ngài thành Phật thì các vị Bồ Tát ở nơi thế giới của Ngài là ngay ở trong thiền định mà thấy được, mà diện kiến được chư Phật khắp cả mười phương. Do đó mà với cái đại nguyện thứ 11 trú định chứng diệt giúp cho chúng ta có một cái nhìn, có một sự thực tập pháp môn tịnh độ một cách hoàn hảo, một cách hoàn hảo. Và cũng từ nơi đó mà các thầy tổ của chúng ta nói rằng là thiền tịnh song tu, tức là thiền và tịnh là hỗ trợ cho nhau để đạt tới cái đời sống giải thoát đạt tới cái đời sống giác ngộ. Song tu đây có nghĩa là hỗ trợ nhau, hỗ trợ nhau. Thiền định hỗ trợ cho tịnh độ và tịnh độ hỗ trợ cho thiền định. Để chúng ta đi tới đời sống giác thoát, đời sống giác ngộ. Thưa đại chúng, thực tập đại nguyện thứ 11 á, trụ định chứng diệt, tức là luôn luôn sống ở trong thiền định cho đến khi đạt tới niết bàn, thì cái hành nguyện đó mình phải biến nó trở thành ra sự tu hành của mình như thế nào, mình phải thực tập nó như thế nào. Người tu tập tịnh độ mà có cái nội dung của thiền định nó khác với cái người tu thiền định đơn thuần của các ngoại đạo, khác ở chỗ nào? Ngoại đạo tu thiền định nó không thiết lập trên nền tảng của Phật Pháp Tăng, còn cái thiền định của Phật giáo mà tu thì hành giả là thiết lập trên nền tảng quy Phật Pháp Tăng và có cái niềm tin đối với Phật Pháp Tăng. Và cái người tu tịnh độ mà thực tập thiền định nó khác với cái người trong Phật giáo không tu tịnh độ mà thiền định như thế nào? Đây là cái điểm mà quý vị phải lưu ý. Cái người tu tịnh độ mà thực tập thiền định thì cái thiền định của người tu tịnh độ ngoài việc đặt trên nền tảng quy Phật Pháp Tăng, tin tưởng vào Phật Pháp Tăng mà tu tịnh độ, và cái thiền định của người tu tịnh độ là cái thiền định đó được thiết lập trên nền tảng của Bồ Đề, của Bản Nguyện. Người tu tập tịnh độ mà ngồi thiền định, cái thiền định của vì đó là thiền định thiết lập trên nền tảng của Bồ Đề, của Bồ Đề Tâm. Cho nên ngồi thiền, niệm Phật, ăn uống, làm việc, lao tác là luôn luôn ở trong Bồ Đề Tâm. Và chính từ nơi Bồ Đề Tâm đó mà khởi đại nguyện. Cho nên ăn, uống, mặc, làm việc, lao tác đều tạo ra cái hóa trải tịnh độ cho hành giả. Đây là điểm mà quý vị phải lưu ý. Vì vậy mà trước khi ngồi thiền để niệm Phật, hành giả tịnh độ phải hướng tâm tới: đệ tử chúng con quy Phật, đệ tử chúng con quy Pháp, đệ tử chúng con quy Tăng, đệ tử chúng con thiền định ở trong tịnh độ, tịnh độ ở trong thiền định trong giờ phút này là vì Pháp Bồ Đề Tâm, là vì tâm Bồ Đề, tâm mong cầu tuệ giác vô thượng của chư Phật và tâm thương tưởng hết thảy chúng sinh đang khổ đau ở trong sinh tử luân hồi mà chúng con tu tập để thiết lập tịnh độ cho những người đồng cảm, cho những chúng sanh đồng cảm trong mười phương hướng về để tu tập. Mình phải phát khởi cái nguyện như vậy, xong rồi mình bắt đầu ngồi thiền, đi vào thiền để niệm Phật và niệm Phật ở trong thiền. Và khi mà mình niệm Phật ở trong thiền định như vậy, hay là mình thiền định ở trong cái niệm Phật như vậy, cái tín căn của mình càng lúc càng tăng trưởng lên, và cái tín lực của mình càng lúc cũng càng tăng trưởng lên. Bởi vì tín căn là cái căn bản của đức tin ở nơi Phật Pháp Tăng, ở nơi cái Bồ Đề Tâm, ở nơi cái Bản Nguyện Tịnh Độ. Và tín lực là cái sức mạnh của đức tin, nó lớn lên từ nơi cái tín căn đó. Căn bản đó có thì lấy gì để có cái sức mạnh, dựa vào đâu để tạo ra cái lực mà lớn lên? Cho nên thường thường á, mình không thiết lập một cái niềm tin tâm linh của mình cụ thể để thực tập á, thì thường thường là mình tu giống như đi về vời giữa hư không cả thôi. Mình niệm Phật mà niệm Phật vời vời giữa hư không như vậy, thành kết quả nó không có, cái sức sống nó không có. Cho nên mình niệm Phật hay mình ngồi thiền là hoàn toàn phải thiết lập trên nền tảng của tín căn. Mà tín căn đây là cái căn bản của đức tin, là Phật, Pháp, Tăng. Và người tu tịnh độ thiền định thiết lập trên nền tảng của Bồ Đề Tâm, của bản nguyện. Và mình phải biến cái Bồ Đề Tâm của mình phải biến cái bản nguyện của mình trở thành ra cái đời sống thực tế, phải trở thành ra hiện thực qua cái tận căn và tận lực, cái nỗ lực đi từ căn bản nào, cái siêng năng tu học của mình đi từ căn bản nào, đi từ nơi căn bản của Phật Pháp Tăng, đi từ nơi cái căn bản của Bồ Đề Tâm, đi từ nơi cái căn bản của bản nguyện, nó phải đi từ đó. Cho nên tôi siêng niệm Phật lắm, thiêng niệm Phật đi từ căn bản nào, đi từ gốc rễ nào. Cho nên tôi siêng niệm Phật đi từ cái đức tin của tôi là Phật Pháp Tăng. Tôi siêng niệm Phật đi từ nơi cái Bồ Đề Tâm của tôi đã phát khởi. Và tôi siêng niệm Phật là đi từ nơi cái bản nguyện của tôi đã phát khởi. Thì chúng ta niệm Phật như vậy chính là chúng ta niệm Phật ở trong thiền định. Và niệm Phật như vậy, thiền định như vậy, đó là cái người tu tập tịnh độ. Mà cái thế giới tịnh độ của Phật A Di Đà, mọi người đang còn thực tập như vậy. Nghĩa là mọi người đang thực tập ở trong, sống ở trong thiền định cho tới khi họ đạt tới quả vị vô thượng Bồ Đề, hay họ thực tập thiền định và họ sống trong thiền định cho tới khi họ đạt tới niết bàn tuyệt đối. Và chúng ta tiếp xúc tịnh độ Phật A Di Đà, chúng ta phải tiếp xúc bằng cái đại nguyện thứ 11 này. Nếu chúng ta không tiếp xúc được với cái đại nguyện thứ 11 này, chúng ta không bao giờ tiếp xúc được với thế giới tịnh độ Phật A Di Đà. Cho nên đại chúng thực tập tịnh độ phải lưu ý những cái điểm này. Và quý vị vững vàng cái đức tin của mình. Khi mà mình thực tập như thế này mà có những người khác họ không am tường về cái pháp tu pháp học mà Đức Phật đã dạy, thầy tổ đã dạy, đôi khi họ nói lung tung. Họ nói pháp tịnh độ là không có, là mới phát triển sau này, cho trước thời Phật làm chứ có. Đó là những cách nói không có tuệ giác, không có chính xác. Đó là cái đại nguyện thứ 11. Bây giờ mình đi qua cái đại nguyện thứ 12. Đại nguyện thứ 12 là đại nguyện nào, quý vị có nhớ không? À, đại nguyện thứ 12 của Ngài Phạm Tạng Tỳ Kheo khi còn là Bồ Tát Đạo, tức là Phật A Di Đà, khi còn hành Bồ Tát Đạo, Ngài có nguyện như thế này: nguyện cho tôi khi thành Phật thì ánh sáng của tôi vô lượng, mà nếu nguyện này không thành tựu thì tôi không bao giờ thành Phật. Phải không? Có phải không quý vị? Phải không anh Minh Đức? À, ánh sáng vô lượng tức là quang minh vô lượng đó. Tôi nói với đại chúng rằng nguyện 12 này lại là cái cốt lõi của 48 đại nguyện. Nguyện 12 này là cốt lõi của 48 đại nguyện.
gọi là bản thể của 48 đại nguyện và là bản thể của tịnh độ. Quang minh vô lượng nghĩa là Đức Phật A Di Đà khi ngài còn hành Bồ Tát đạo, ngài nguyện rằng khi ngài thành Phật thì ngài sẽ có ánh sáng vô lượng. Và ánh sáng vô lượng này được nhìn dưới 12 khía cạnh. Được nhìn dưới 12 khía cạnh, được diễn tả dưới 12 khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất là vô lượng quang. Ánh sáng của ngài là từ nó một điểm phóng ra, rồi từ nó một điểm phóng ra đó nó tỏa ra vô số điểm của ánh sáng, vô số năng lượng của ánh sáng, rồi từ nó vô lượng năng lượng của ánh sáng đó lại là tỏa ra vô lượng mỗi cái năng lượng ở trong mỗi cái ánh sáng tỏa ra đó lại tỏa ra vô lượng năng lượng ánh sáng nữa, cứ như thế mà tỏa ra cho tới vô cùng, vô tận, vô biên. Cho nên từ nó vô lượng quang này ấy, được diễn tả một cái nghĩa thứ hai nữa là vô biên quang, tức là ánh sáng không có giới hạn, không có giới hạn đối với không gian và không có giới hạn đối với thời gian, cũng như không có giới hạn đối với bất cứ chúng sinh nào, dù là nghiệp nặng hay nhẹ ở trong mười phương. Cho nên gọi là vô biên quang. Ánh sáng vô lượng đó còn diễn tả một cái
nghiệp ba là vô lượng quang. Lượng quang có nghĩa là ánh sáng không còn có bất cứ sự rối rạn nào, không còn có bất cứ sự rối rạn nào, không có ánh sáng nào có thể rối rạn nổi với ánh sáng mà từ nơi lời nguyện của Pháp Tạng Việt Nam để được thành Phật A Di Đà này. Trong mười phương thế giới không còn ánh sáng nào có thể đối lại được, có thể gọi là đối diện được với cái ánh sáng của Phật A Di Đà. Cho nên gọi là vô lượng quang. Thứ tư gọi là vô ngại quang. Ánh sáng của Phật A Di Đà là ánh sáng tươi vàng, vô ngại có nghĩa là tươi vàng. Không có không gian nào mà ánh sáng đó không tiếp nhận được, không có thời gian nào mà ánh sáng đó không tiếp nhận được, và không có nguyên lực thực sinh nào mà ánh sáng đó không tiếp nhận được. Cho nên là vô ngại. Viên nguyên quang là gì? Viên nguyên quang có nghĩa là ánh sáng của Phật A Di Đà có khả năng đốt cháy bất cứ thiện nào. Nghĩa là chúng sanh mà chạm với ánh sáng đó thì có những bao nhiêu thiện nào trong tâm họ bị đốt cháy. Sau một số thứ thiện của những tâm họ đều bị đốt cháy hết. Bao nhiêu lồ hoặc bị đốt cháy hết. Bao nhiêu vô minh chất ngã đều đốt cháy hết. Cho nên gọi là viên nguyên quang. Thứ sáu là thanh nhật quang, tức là ánh sáng thanh nhật. Sáng của Phật A Di Đà là ánh sáng thanh nhật, ánh sáng vô nhiễm. Thứ bảy là quan nghiệp quan, nghĩa là dù con người có phiền muộn để như thế nào nhưng mà khi tiếp xúc được với ánh sáng của Phật A Di Đà thì tâm được sinh hoạt, tâm liền trên quy luật. Và cuộc đời tự nhiên bị bạc lại. Tôi đã được từ người 33 từ là thông qua quy luật. Nghĩa là Ngài Phật Tạng Tỳ Kheo Thích Phật Thời Đại Nguyện này, Ngài nói rằng khi mà tôi thành Phật này, thì chỉ là ánh sáng của tôi tỏ ra mà tự thân biến trong được bản thân đó, thân tâm hoa mình, thân tâm thông suốt. Tôi muốn nói rằng là xung quanh luôn nhỉ, hay là vô qua luôn nhỉ. Cho nên khi ánh sáng của Phật Tạng Tỳ Kheo tỏ ra gọi là pháp luật, thấy là pháp luật,
cho nên A Di Đà là và từ cái việc đó họ ra
thảo thư bức thảo gì bức thảo gì bạn đã hiểu chưa đấy làm được chưa thế còn thất chưa thất vô lời bán không thất quả ra cái điều mà có trình bày rất là chuyện đó không phải là điều mà mình nói theo lời bán nhưng mọi lần tôi đã nói là đạo càng ngày càng đạo khoa học là có sự phát triển càng sớm thân thể của một chúng ta là có hơn 2.000 tỷ tế bào phải không phải không một tế bào thân thể chúng ta là 2.000 vô cùng năng lượng và cái vô cùng năng lượng của tế bào đó lại có khả năng điều khiển được vô cùng năng lượng đó bốn chi là 62.000 tỷ tế bào ở bên một chúng ta cái gì này thì năng lượng hoàn toàn là vô lượng nếu mà một gì mắc thì do đó mà chỉ là giảm vô lượng của chúng ta như là hoàn toàn có thật có thật sự với bạn bạn có điều không ai vừa là cái bạn người thứ mấy mà có ánh sáng đó từ những ba người mà có ánh sáng vô lượng không phải từ những hiện tượng cho nên ánh sáng của Phật A Di Đà tạo nên từ những ba người mà có từ những ba người mà có sinh ra cho nên quý vị cũng cần phải đồ phải hỏi về vô lượng quan của Phật A Di Đà đi từ đâu mà có mình nói là đi từ cái bản này, hành từ cái bản này, bản người đấy, bản người thứ mới, phải nói cái đó, rồi cái tên đồ á, hay như là cái người đi học võ, ai là một người, cái một người lắm là cái gì, nhưng mà lắm là sao mà phải đi vào cái hạt đất, thật tập của cái túi này của mình sao? Cho nên còn lá thân này, còn lá thân này thì cũng có thể có tin như vậy, có sở như vậy, có lực tập như vậy nhất định, tôi sẽ có kết quả dù có tán thân thì mất mạng này cũng là cái gì khi mà tôi đã nhập hành vào là gì cho cái trận dụng của tôi thì bây giờ có bây giờ thì thật Phật mình thực hiện cái vô lửa con tức là cái nguyện thứ 12 trong một cái tám nguyện của Phật A Di Đà từ đã chưa được sống được ta ở đây có cái gì vì từ là không Đức Phật A Di Đà khi là một thật tạo người như vậy đang than rằng ngài tự tái thức mất mạng đối với cái gì đó ngài là tâm là cái gì là tâm muốn dầu lửa mà cũng chưa chưa thật người thôi cho nên muốn dầu lửa mà cũng chưa để thắp sáng lên cái bàn phật cái bàn thờ tổ tiên một ngày đó là chúng ta đang tập hành vô lượng con của cái nhà ta bên cạnh cái đường chân roi để cho những người đi đường họ đi đường hồ để có đất tham tâm vô lượng con và cái nhà chúng ta đang ngồi chúng ta có cách ngồi các vô lượng chúng ta có che mất ánh sáng của những người ngồi trong chúng ta không cho nên cứ cứ ngồi thì bao mình ngồi đi để thầy có che có cảnh tạm của ai nếu mình ngồi mà người cảm thấy che có bởi mình như vậy là mình đưa thực phẩm vô lượng con của cảnh tạm cảnh cho nên người cũ lại cho cái ngôi chúa và những cái ngôi như thế này của làm phúc đi ăn trà của những người của phân không nếu phúc đi phúc đi phúc đi được chưa vì vậy là thấy rõ ra để tạo ra cái ngôi lực quán chưa cho nên phá tà thì theo cái ăn bộ tăng cao rất cẩn thận không làm cho ai bị bức đi ăn trà không làm cho loài nào bị bức đi ăn trà ngay cả những loài họ cây hoa và luôn luôn đem ăn trà chỗ nào được tốt các ăn trà thì tìm cách cứ ăn trà biết đâu những gì mà đất thật thật tập mỗi lần qua một lần những gì đất trong lan những nhà máy điện những bữa ăn trà đi về khắp mọi nơi và đã tạo điều kiện cho những ngôi nhà mấy lâu nay không có điện bây giờ sáng hết. Đó là một sứ giả của vô lượng quan cảm thức và tâm lý thành phải một nước ấy một thầy sứ giả của A Di Đà cũng như một thầy luôn cho nên đại chúng ta thấy rằng là khi mà phát nguyện là nguyện cho con khi thành Phật thì con sẽ gọi thẳng vô lượng nguyện như vậy thôi nhưng mà phải biến cái nguyện đó trở thành nguyện thân chức cho nên ai chỗ nào của con thì nguyện sẽ là cái thành Phật nguyện đó có khi mình khó ăn ngày mình có một cơm thôi nhưng mà nghe đầu tiên là có ăn sáng rồi mình quá những dự án đó mình chỉ đang làm cái đó còn cái gì là nó tân lạc mình phải không vui mình cứ có một vợ đẹp nhưng mà thấy cái chỗ đó nghe mà nó lại khối tâm quá không có ăn sáng về bản thân rồi đem tiền vào lên điểm mua nhậu mua đèn khen ở những cái vùng của tạo sản còn ta đi làm cho làm mình có làm nhưng mình làm mạng nữa vừa chẳng thể tao đi mình làm mạng nhưng mà mình đem cái xe kia hả em quá chừng để sống và chết của mình cả và thân phải có để làm thực hiện cái ảnh hưởng có lúc người đó trong lòng tin được rồi này sự ra cũng như nhận ra khi mà cái ảnh hưởng bởi nhà của học sinh thì bước báo và ảnh hưởng bởi nhà của học sinh thì kiếm cái người mà mình đem bản đó thì người đó sẽ tạo ra những cuộc thực quyết lợi và họ sẽ tham cho được phước rất rất lớn trong mô hình việt nam đó là cái nhìn của mô hình quả cái nhìn của thân phận cho nên bạn không thể bạn đâu mình nhìn như là bạn nhưng thật sự không phải là bạn như vậy thì qua cái tập quả này và qua cái tập quả chiều về mô hình quả này thì như là cái sự giả của cá nhân đã chứ cho mình có thể thất tập được không? Được. Mình thất tập tùy các khả năng ở điều kiện. Nhưng mà trước hết á, là mình coi lại cái bậc thờ Phật của mình đã thường về lại yếu tố. Thường về việc cổ tiên thì mình cổ nằm. Bây giờ mình về khó chạm như thế nào. Nên mình về phương pháp lên thì ngồi cũng nằm chậm. Ngồi cái bậc cổ thì đáng khổ. Ngồi cái bậc cổ thì không thấy phải nhau. Mà không thể mặc nhau thì nói bậy, không thể mặc nhau thì làm bậy, không thể mặc nhau thì bị bậy, có bài đó. Mà khi đã thấy mặc nhau rồi thì làm gì mà còn phải bậy? Khi đã thấy mặc nhau rồi thì làm gì mà hay chưa bậy? Mà khi đã thấy mặc nhau rồi thì làm gì mà bị bậy? Không nói bậy, không làm bậy, không bị bậy, nhờ đó họ được phát triển đó, nhờ họ ánh sáng và không mầm hơn chúng ánh sáng thôi. Mình là không làm thầy, không nói thầy, không nhìn thầy được, mình chỉ là ánh sáng thôi. Đó ánh sáng đó mà khói cái tối gì đó thì những một đời, những hai đời, những ba đời, những vô lượng đời của mình và chúng mình, của mình và mọi người, của thầy riêng một đời, hai đời, ba đời, mười đời của mình và tất cả của mình. Thầy qua bảo của mình một đời, hai đời, ba đời, mười đời, tôi được vô lượng đời giữa mình và chúng mình. Và tại sao thấy được như vậy? Bởi vì đó là cách thầy của vô lượng đời. Vô biên quan, vô lượng quan, vô ngàn quan, bất đoạn quan, siêu nhiệt diệt quan, phá không tùy vị. Như vậy rồi nên thành Phật được chưa? Thành Phật thì có thể nhận được cái đại nguyện từ ngày hai vô lượng quan trở thành viên thân trong đời đồng thời hiện thân hoàn toàn pháp có thể trở thành sứ giả của Phật A Di Đà ngay ở thế giới này, được không? Được không?
Hậu mạc vô lượng tức là đời sống vô lượng. Bởi vì đã là vô lượng quán rồi thì đương nhiên phải vô lượng hậu. Cho nên sinh mạng của Phật A Di Đà chính là cái sinh mạng vô tận, vì là ánh sáng vô tận. Mà muốn có cái sinh mạng vô tận thì không thể làm gì. Đức Phật A Di Đà đâu phải là khi hàng Bồ Tát đạo pháp vừa như vậy rồi tha đi những tội lỗi như vậy và điểm kim bậc thành tựu vô lượng hậu có. Ngài thì thật vậy. Ngài thì biến cái bản nguyện của Ngài trở thành ra cuộc sống, trở thành ra hạn sự. Cho nên Ngài khi mà hành Bồ Tát đạo, Ngài là một vị Bồ Tát rất tôn trọng sự sống. Trước hết là Ngài như bây giờ không sẵn sàng là rất kỳ. Ngài như bây giờ không sẵn sàng là Ngài rất kỳ. Không những không sẵn sàng những loài lợn mà còn không sản sinh những loài nhỏ, và không những không sản sinh những loài nhỏ mà còn không sản sinh và không làm tổn hại những cái loài thảo mộc, cỏ cây hoa lá, ngài cũng làm tương tự. Do thật bằng như vậy, tôn trọng và bảo vệ sự sống một cách triệt để và tạo ra cái thọ mạng của mình. Như vậy đại chúng cảm nhận các việc tạo ra thọ mạng vô lượng chưa? Biết chưa? Những tôn trọng sự sống thì làm gì mà thọ mạng vô lượng được? Cho nên thọ mạng vô lượng chính là tôn trọng sự sống. Không những một loài mà muôn loài. Không phải ở đây mà bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu. Cho nên một người tu tập độ là không làm thương tổn sự sống của muôn loài, tôn trọng sự sống của muôn loài và bảo vệ sự sống của muôn loài. Như vậy quý vị thấy tu tập tịnh độ có phải là một cái vị mà sự giả của Hoa Bình không? Thấy à, sự giả Hoa Bình. Cho nên thế giới tịnh độ là thế giới an bình mà phải thôi. Tôi có nhìn ai đó mà họ bảo phun tôi chỉ tôn trọng họ, bảo vệ họ và chăm sóc họ. Giờ đây đây làm chứ có cái chuyện mình bảo vệ họ, chăm sóc họ, tử tế họ, hy sinh cho họ thì mà họ phù hợp với các bạn. Không có. Con nói đi, tôi cũng chăm sóc họ, tôi thương họ, tôi bảo vệ cho họ, tôi sao họ phải ghét tôi. Thì mình phải coi lại, mình thật sự thương họ không? Hay là mình thương họ là chỉ thương mình, cái nó thương mình lắm. Mình chăm sóc họ là một cái dạng mình biết chăm sóc mình lắm. Cho nên rõ ràng là mình tu tập đồ mong muốn đạt tới cái thọ mạng vô lượng là mình phải chăm sóc người khác bằng cái ý niệm vô ngại, bằng cái tâm vị tha hoàn toàn, bằng cái từ bi tâm hoàn toàn. Vì vậy mà sứ giả tịnh độ là sứ giả Hòa Bình. Bảo vệ sự sống đâu phải chỉ trong thắm lo thực phẩm không, mà làm thế nào để thực phẩm được vô nhiễm mới là bảo vệ sự sống. Và bảo vệ và đâu cần sự sống làm thế nào để môi trường của chúng ta không bị ô nhiễm, đó mới là bảo vệ sự sống. Cảnh giới Tây Phương tịnh độ của Phật A Di Đà là cảnh giới không ô nhiễm. Mà vì cảnh giới không ô nhiễm, không khí không ô nhiễm, thực phẩm không ô nhiễm, tâm niệm của chúng sinh đối với nhau không ô nhiễm, nó tạo ra cái thọ mạng vô lượng. Có phải không? Còn ô nhiễm thì thọ mạng vô lượng chứ được, tưởng lượng chứ vô lượng chứ được, một thở chết liền. Như vậy có cái đại nguyện thứ 13 này, mình thấy rằng mình phải thực tập sứ giả Hòa Bình. Cho nên người tu tịnh độ là những gì sứ giả Hòa Bình, không có gì quý báu với bằng sự sống. Chúng ta chạy vậy mỗi ngày tìm kiếm cơm ăn không chỉ vì sự sống thôi, có phải không? Có đôi khi mình đi được thuê họ nói tiếng đầu mình á, mình cắn ra là vì cái gì? Cắn vì sự sống. Cho nên mình cắn ra vì sự sống có nghĩa là mình tôn trọng và bảo vệ sự sống. Và mình cứ hướng tới cái sống gọi là sống vô lượng, vô định. Nhưng mà mình cứ tu tập, mình cứ nương cái ánh sáng vô lượng để của Phật A Di Đà đi, để rồi nuôi dưỡng và tịnh hóa cái thân thể của mình, tịnh hóa cái thân năng của mình. Mình phải nuôi sắc quật của mình bằng cái vô lượng quang của Phật A Di Đà. Mình phải nuôi cái thọ uẩn của mình bằng cái vô lượng quang của Phật A Di Đà. Tức là mình ăn như thế nào, mình đi như thế nào, mình đứng như thế nào, mình ngồi như thế nào, mình nằm như thế nào, mà trong tất cả các cái động tác đó đều được nuôi dưỡng bởi cái chất liệu vô lượng quang của Phật A Di Đà, thì khi đó thì sinh mình thọ uẩn của mình mới trở thành vô tận, mới có an lạc. Mà an lạc là sống lâu, an lạc là sống lâu, mà cực lạc là đương nhiên là vô tận, sống lâu vô tận luôn, phá. Cho nên rất dễ hiểu, có ai khổ đau mà sống lâu được đâu? Có phải mình buồn máu già không? Thấy? Buồn máu già, buồn máu bệnh, có, buồn máu chết. Như vậy bây giờ muốn lâu già thì là chi? Thì buông lại cho hơn bình dừng 20 hơn 30 cấp thì cái này là chi? Là chi? À, là máu chết. Nên máu chạy sao gọi là vô tình đồ được, vô lượng thọ. Mà sao khi không được buồn cái của mình phải tìm thì vô lượng thọ mình trở thành ra cái gì? Hàng kỳ hương lượng thọ. Cho nên vô cái hương sĩ thôi. À, cho nên khi mà mình quán chiếu cái đài nguyện thứ 13 này của Phật A Di Đà, mình biết Ngài rất là vui trong cái sự tu tập của Ngài. Ngài rất là vui trong cái quy Phật Pháp Tăng của Ngài khi hành Bồ Tát Đạo. Ngài rất là vui sướng khi Ngài nuôi dưỡng cái tâm Bồ Đề của Ngài. Và Ngài rất vui sướng khi Ngài phá tờ được đại nguyện và nuôi dưỡng đại nguyện đó trong cái đời sống của Ngài, qua sắc thọ, qua sắc quẩn, qua thọ, qua tờ quẩn, qua hàn quẩn, qua thân quẩn. Nghĩa là sắc quẩn, Ngài cũng thân tập cái chất liệu vô lượng quan. Mà thọ, Ngài cũng thân tập và nuôi dưỡng đó bằng chất liệu vô lượng quan. Tư ôn, Ngài cũng nuôi dưỡng cái tư ôn của Ngài bằng vô lượng quan. Và hàn ôn, tức là các cái trục từ tâm hành, vận hành ở trong tâm thức, Ngài cũng đưa cái ánh sáng vô lượng chăm sóc nó. Chăm sóc nó. Trong đối phó, cũng có đối phó. Cho nên mình tu theo cái pháp không cần đồ, mình không đối phó phiền nào nhé. Mà ôm phiền nào lại mạng cái năng lượng của vô lượng quan, thì gì chưa? Cộng dụng như đứa con một khắc. Bà mẹ bà tới bắn có đám chất. Bà chỉ cần dùng cái năng lượng yêu thương của bà mẹ ôm đứa con vào lòng. Và từ từ nó bị. Phải không? Thì không phải. Mình tu tập cần đồ, khi phiền nào khởi lên trong tâm ta, ta dùng cái vô lượng quan để ôm lại tất cả cái phiền não đó. Và từ từ phiền não nó thấm những cái chất vô lượng quan ở nơi ta và nó yên lặng. Và cái trời tâm của ta trở thành thanh tịnh, trong sáng. Quý vị thấy chưa? Và cái người tu tập tịnh độ phải biết nuôi dưỡng cái thất ôn của chúng ta bằng cái vô lượng quan, bằng cái ánh sáng người. Và khi mà cả năm quận, sáu quận, thọ quận, tờ quận, hàng quận và thất quận được nuôi dưỡng bằng cái ánh sáng vô lượng quan, thì chính năm yếu tố đó trở thành ra năm yếu tố của vô lượng thọ, tức là Phật thân thân nhận. Mình ngủ dậy, mình tưới một cái gió lá, hay là mình tưới một cái chầu cây ở nơi cái tâm thanh tịnh của mình, nơi cái tâm trầm tịnh của mình, thì cây đó nó sẽ khương cái năng lượng của mình rất là lớn. Các cái nhà khoa học của nhiều họ đã thực hiện, họ trồng hai cái cây tất cả đều giống nhau hết, mà chỉ có cái sự đối xử có khác nhau thôi, mà một thời gian hai cây mà khác nhau. Một cái cây sáng nào còn tới chân đó nó cho chân đó thực phẩm và vô về nó nói những lời dân thương của nó, còn một cái cây này cũng cho thực phẩm như vậy, cho nó chỉ dung lượng như vậy, nhưng mà nói phải nói những cái lời khô độc. Thì một thời gian thực phẩm không được, là hai cây, một cái cây mà nói dễ thương nó trội lên rất là lớn, nó xanh, và cái cây mà nói không đàng hoàng nó ngọt ngọt hoặc là nó chậm lại. Cho nên quý vị phải thấy cái tâm của mình phải đạt ra, cho nên khi mình dùng cái vô lượng quán á, tùy dạng vô lượng đó, cái ánh sáng vô lượng đó mà đạt tới mà nuôi đi tận tâm tất cả cái tế bào của tâm thiện. Cho nên nếu mình niệm Phật mà không có thiền quán là đúng lắm. Cho nên niệm Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mà mình từ đấy đến đầu nha, mình niệm từ từ để cho cái A Di Đà Phật thì vô lượng quá của A Di Đà Phật, thì dáng hiệu của A Di Đà Phật thấm lần không cần nhạc tế bào, từ tế bào đầu và từ tế bào nào nó đi xuống, nó hai vai rồi đi xuống, mình tin, mình ngang, mình theo, mình phổi, mình đưa, mình cứ niệm, mình đẩy cái năng lượng làm sao nó đi xuống. Và cái chỗ nào hơi đau đau hàng ngày, mình dừng lại nó một chặt. Mình dừng cái âm lại, rồi nó đóng chặt bằng cái năng lượng của tuổi già, vô lượng quan. Rồi mình cười, rồi rồi vậy rồi chưa là có ngài Ajita phải thắng nghe. Ngài Ajita phải thắng Phật tử nghe. Phật tử vui lên nghe. Mình nói trong tư tưởng rất là hoang nghị như vậy. Mình đưa cái hoang nghị hoang vào. Tôi tin chắc rằng quý vị thực tập như vậy một thời gian Phật tử lòng luôn. Tôi đoán chắc như vậy. Bởi vì tôi thực tập luôn. Tôi biết. Đôi khi thân thể mình nó còn o nghèo vì mình làm pháp. Thấy? Nó o nghèo lắm. Nhưng mà mình không biết nuôi nó bằng cái vô lượng quán. Bằng chất liệu tu tập trình độ của mình. Thì rất là buồn. Bởi vì nó là bất khả tư nghi. Cái năng lượng bất khả tư nghi mà sao mình không có thân tập để thôi cơ thể mình. Mà người hệ để tao của kinh nghiệm quốc rồi, rồi sở hổ đi rồi phải mừng đi thì bò vòng vô cơ thì nắng được ảnh sản không nên chỉ nên cái cục thịt to ấy rửa mà đau cái là do cháy cho nên tiêu đi cuối thì vòng vô trời ơi chứ cái nắng lượng tùy dạ không nên chỉ tùy đức hạnh chỉ nên cái miệng to ấy rửa mà người thế đau cái là do mà tu tình đồ mà ăn chay nên chưa là thiếu máu đem cục thịt to là vô đi tôi còn máu. Cho nên đó là cái quan niệm tức là thầu cô lô sĩ. Cái quan niệm cực kỳ ổn định, hoàn toàn. Nhưng mà chúng ta trời là bởi vì họ chỉ ngang đỏ. Cái biến họ ngang đỏ, cái hiệu họ ngang đỏ. Mình chắc chỉ họ pháp. Nhưng mà mình sứ già của tình đồ, cái sứ già để được một phần tiền mình phải biết để mình tu. Khi họ nói như vậy mình phản ứng. Phản ứng chứ bởi vì đó hướng. Nhưng mà cái hướng chứ không phải. Cái thương chưa có cái vô lượng quán soi đường tiền đồ pháp thì mình ghi nhận nhưng mà mình cười là mình phát đối với mình cười để đó mình cũng nhận nhưng để đó mình còn cắt để nhận cho nên được khi uống nước mình ngồi yên như vậy mà niệm 21 niệm ai chúng ta phật có được thanh tịnh của coi chừng lắm được khi uống nước cứ ngồi yên như vậy cái đà rồi niệm hai mươi bốn biển A Di Đà Phật và mình nhìn thấy cái ánh sáng của ngài là vô lượng cái bộ mặt ở trong chân lý nước này mà sau khi thanh tịnh vô lượng bộ mặt bởi vì thực tập cái quá rồi cảm giác bởi vì nó khác nhau cũng cần xóm phẩm gì hết mà mình tu tịnh độ kia đó thì mấy cái thập nhị viên này cũng may lắm phải ngã đường sống phận tục giới chim giới sải đâu rõ ràng là cái thể diện tinh đồ đâu cần phải từ đó đâu thể diện chư thiên đâu cần phải từ đó đâu họ cần phải vượt tức sự tán nghiêm từ đó cho nên tôi nói về quý vị rằng là mình phải thật tập chính cái vô lượng thọ nuôi dưỡng từ cái vô lượng quán. Cho nên chúng ta phải nuôi dưỡng cái thân và tâm chúng ta bằng cái chất liệu của vô lượng quán, bằng cái chất liệu của vô lượng thọ. Và hai cái chất liệu này ấy, là cái đại nguyện 12 và đại nguyện 13 của Phật A Di Đà khi ngài còn một pháp tạng thì khác. Và chính ngài đã biến cái đại nguyện đó trở thành ra cái đời sống thực tế, thực hiện thật, rất vậy. Ngài chăm sóc cái thân năng hội của ngài và ngài chăm sóc cái thân năng hội của tất cả mọi người, ngài chăm sóc cái thế giới mà con người đang chung sống, thế giới mà các vật đang chung sống để tạo ra một cái ý bảo chẳng bảo căn nhân từ nơi cái vô lượng quan, từ nơi cái vô lượng thọ. Như vậy đại chúng thầy chiều nay mình tiếp xúc được với ba cái đại nguyện của Phật A Di Đà thầy cũng vui không? Vui quá ba. Cho nên tôi nói rằng mình phải biến cái đại nguyện trở thành thực tế. Chứ mình không phải ngồi dưỡng mà mơ mộng. Phải mơ mộng. Tu phải là người mơ mộng. Người tu là người rất thực. Người tu là người rất thật về chính mình và rất thật về những gì xung quanh mình. Quý vị phải lưu ý điều đó nghe. Chứ không phải người tu là người mơ mộng hảo huyền. Phải, người tu là người rất thật, thật về chính mình và thật về những gì xung quanh mình. Và nhờ cái thật đó mà trở thành ra bức họa, trở thành ra kết cục bức họa. Và nhờ cái thật đó mà mình có thể hóa giải được tất cả những cái nỗi đau trong đời sống của chính mình và những cái nỗi đau của những người biết đến mình. Trước khi mà chấm dứt cái thời học hỏi này, tôi kể cho quý vị nghe câu chuyện. Có anh bảo anh tu pháp môn niệm Phật. Thì tuy là anh tu pháp môn niệm Phật nhưng mà anh vẫn có cái tâm đa nghi, nhất là anh thức nghi vợ anh và cái tâm hay ghen. Quý vị thấy cái tâm hay ghen là sân sân nghi phải không? Có phải cái tâm hay ghen là sân sân nghi không? Nghi. Thì bữa đó anh là một cái chàng nông dân rất là thích niệm Phật. Anh đi đâu anh niệm Phật này? Bữa đó anh đi ra thăm ruộng về, rồi anh về. Về nhà thì anh thấy trên cái giường của bà vợ á, đắp cái mền bằng loài mắt của cái chân. Tức quá, ông tức quá, ông đi tìm cái rửa. Ông tìm cái rửa nhưng mà bởi vì ông có tu tập tình đầu cho nên ông cầm cái rửa, đi tìm cái rửa nhưng mà A-di-đà Phật. Tìm cái rửa mà A-di-đà Phật. Tìm ra xong rồi ông phải ông đứng trước bốn cái chân nữa. Là A-di-đà Phật. Ông niệm cho đủ 10 tiếng. Ông đứng chắc bốn cái chân nữa. Ông niệm mới được 2 tiếng mà vừa qua tháo cái mềm ra mà nói niệm chi mô nữa. Mẹ đau, sốt lên sốt. Tôi đang còn ôm mẹ để mà hạ cái sức ẩm cho mẹ sốt đi lạnh. Không đòi máy cho hai bà con cho tao là tao định chặt chân rồi đó, nhưng mà nhờ tao niệm Phật cho nên sáu tao chặt với tao nói niệm tu đủ cái đà rồi tao chặt. Quý vị thấy cái chuyện đơn giản như vậy thôi mà nó một thấm không đấy. Cho nên nền niệm Phật đó, mà mình không đoạn trừ được cái nghĩ tâm đây này, không đoạn trừ được cái tâm thấp kém tầm thường đấy mình, thì mình nhìn một ra hai, nhìn một ra ba, nhìn một ra mười, phải không? Và khi mà đã nhìn sai rồi á, thì cái hành xử của mình rất là nguy hiểm. Cho nên mình phải niệm Phật như thế nào để mà trong từng cái tiếng niệm Phật của mình nó có cái ánh sáng vô lượng quang của rồi của thắng. Cho nên mình niệm Phật mà thiếu cái vô lượng quang ấy là cái nghĩ khởi lên, thì gắn kẹt nó khởi lên. Mình niệm người khác không niệm đôi khi mình cũng đổi tức. Có không? Tôi có không? Đó. Niệm thì mình cứ niệm chứ không niệm là niệm vào họ. Cái phải chịu của mình vô mà chứ không tâm niệm mình tức gì đó. Thì rõ ràng là thấy mình có tất cái chuyện đó rồi thì việc gì mình cũng có thế à, cho nên mình phải niệm Phật mà trong cái niệm Phật của mình phải có cái vô lượng quán đó. Còn thiếu cái đó mình không giải tỏa được cái nghi tâm ở cái chuyện mình, cái gắn tâm ở cái chuyện mình, cái sân tâm ở cái chuyện mình, đại chúng hiểu không? Đó là việc mà chúng tôi chia sẻ về đại chúng chuyện này. Xin đại chúng có gì hỏi không?
Thầy, thưa đại chúng, trong cái gương tôi có cỏ nhiều mà tôi không nhổ được, thì thế họ nhổ không được không?
Có một đại hội hỏi trong vườn của bà là có nhiều bà không nhổ được, còn thấy người khác nhổ có được không? Thì chị đang chồng trả lời luôn.
Chữa về bác xã cái chuyện nhồi cọ lấy cái chuyện bình thường quá cho sao lấy được được. Muốn thuê người thì bác có tiền thì bác cứ thuê.
Phải cái ý của bác phản như thế này. Ý bà nói là vườn bà là có cỏ, là cái tấm của bà có, nhưng mà bà không chờ người khác tới cầu nguyện. Như vậy có được không? Đó là ý của bà phản là như thế đó.
Những cái hồi tôi nói đó, nếu cái thực tế cái vườn mình mà không có, mình không làm được, nhờ người khác tới phốt nhờ thì mình phải trả cái nhờ, chứ có cái nhờ nào mà không trả ăn. Nhưng mà nhờ họ làm xong rồi họ đi thì có cái vườn mình tiếp tục bên lại đến sao, rồi cuộc đời như vậy thì nhờ hỏi sao. Còn vậy người khác có thể giúp mình, nhưng mà họ chỉ đóng vai trò trợ duyên thôi, cho họ phải là tạ nhân. Người khác có thể bưng cơm cho mình ăn, nấu cơm cho mình, nhưng mà vấn đề ăn là mình, mà mình không ăn thì không ai ăn thế cho mình được, hiểu chưa? Người khác có thể chờ điểm cho mình, nhưng mà mình không điểm thì ai chờ nổi, có nhớ không? Chờ điểm rất cần thiết, nhưng mà cái cần thiết đó thì cơ bản là mình đã có điểm, mà chưa phần, chưa mạnh, thì sự chờ điểm là cần thiết. Nhưng mà ta chờ điểm mà mình không điểm thì chưa. Còn giống như là có tiền, có hay cao rồi nó chưa tăng được, không có tiền thì mình tới chờ điện kiểm chi đấy. Điện kiểm chi đấy là trong không quả, không có điện thì mình chờ chứ không có đen hết đó. Có vấn ạ? Cho nên vấn đề là cái sinh tử của một người phải từ giải quyết này, phải từ sản phẩm này. Và cái tâm một người mà phát Bồ Đề tâm là một người phải phát lên, và một người phải phát cái đại đường này, ai phát thể cho mình được có ai. Nhưng mà người ta có thể chở xe lên đây, chở xe cho mình lên đây, có thể cho mình ít tiền, có thể cho mình bữa ăn, nhưng mà tới đó thay về phát Bồ Đề tâm nên phát như là tìm đi địa lại thì mình không hiểu chưa bà bác? Cho nên cái vườn tâm của bà có nhiều cọc, bà có thể nhờ đạo tràng tới yểm trợ, nhưng mà chính bà phải lo nhổ lấy. Rồi khi bà nhổ lấy thì chính bà phải biết là hình dung của bà, cái tâm bà có cái gì, chứ còn người ta nhổ người ta giúp cho mọi cái hiện tượng thôi, còn lúc sâu ở trong tâm bà mà ai nhìn cái gì đâu thì nhổ hết, có phải không? Cho nên là cái vườn tâm của ai thì người đó lo chăm sóc và lo tìm những cái loài hoa mục mà gieo trồng, còn người khác có thương mà đem tới trồng cho mình mà mình không chăm sóc thì cũng bị xấu bỏ mà ăn được cứ thôi, rồi cũng bị thời tiết nó làm cho cứ thẳng thôi, nhớ chưa? Tốt nghiệp cho bà cái ngọn vườn tâm của bà.
Cho tâm hồn của con, nhưng mà có ý nhỏ là khi thanh nói có ngài là dự sản thân rất kỹ, một cái cỏ cũng tình nhổ quá cái ý đó được thằng như kỹ thì như cái con nghe rất là và có ích lời cho tất cả cái đó, cái ý đó rất cao thượng bậc thầy vậy.
Nói rằng là cái cò mà ngài của cái bảo vệ mà tức là nói đến cái chuyện của ngài tôn trọng sự sống một cách tuyệt đối, không làm thương tổn bất cứ một cái gì. Nếu mà mình nhìn vào cái mặt cả lợi ích ấy, thì cái cò nó có lợi ích của hắn chứ. Đó, nhưng mà mình nhìn theo cái gì của con người thì mình muốn sắp xếp cái cò ở chỗ nào, ở cái vùng nào, đó là
là cái mà mình đã dùng cái tâm trí con người để suy nghĩ rồi. Chứ thực sự là mọi sự hiện tượng hiện nay nó hiện tượng theo nhân tương nhiên kết quả cái pháp của nó, hiểu chưa? Hiểu chưa? Chuẩn bị khảo trên.
Nam mô A Di Đà. Thưa bạch gia trưởng và thưa về trong cái trường hợp tu tập về thảm môn tiền đồ, như bạch thân con năm nay tâm tình 69 tuổi, con nguyện tu từ khi 14 tuổi, nhưng mà lúc đó thì không gặp được bà, cho nên đến khi 18 tuổi con mới quy, 19 tuổi là con coi như là tự lập. Rồi đến năm 74 tuổi thì con trở về. Nhưng mà giờ cái niềm tin từ cái khi 14 tuổi đó, cho nên con chỉ Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm cũng nương theo đó. Và đến cái khi nguy cấp nhất là con lại niệm. Và cho đến nỗi khi con mới cảm nhận rằng nếu ai á nghe theo con, khi mà loạn rồi mà họ chạy theo con thì họ nào con là đúng Phật linh mật. Cho nên cái niềm tin của con, cái tấm Bồ Đề của con càng ngày càng lớn mạnh thêm. Và cái đó để một lúc con thiết tha, con vừa niệm Quan Âm mà con lại thở thở chắc không thoát, cho nên phải niệm bạch ý thượng chủ. Thì niệm một lúc con thấy người ta chạy loạn quá, con đi nghỉ trung tâm thế này chắc là phải không chịu được. Rằng mà đến cái phục ni thì hết sống rồi hết về được. Khi con nằm ở trên cái bắn cá mà con cứ nghỉ bốn người gánh, mà chắc gì mình còn hai cái chân mình còn mình mới thoát được mà. Bốn người khinh mình thì mình ra mà mình sống được. Thì khi đó thì con càng thiết tha con niềm thêm. Thì đúng ra đến cái lúc mà con được cứu á là 6:30 tối. Con nghĩ là đúng đó là phải mau của Quán Thế Âm. Là vì con nguyện thế này, kính lạy mẹ hiền con Quán Thế Âm cho con sống sống để được trở về. Và cuộc đời còn lại con xin cộng hiện cho niềm tin Phật. Tha thiết con nguyện như vậy. Thì khi đó á, từ cái tấm trong con nó sáng tỏa ra, không cái bốn cái người bạn của con á, cao vừa to nữa, cái suy nghĩ cũng như vậy. Bốn anh phải vô giúp tôi, nếu như bốn anh không từng lực giúp tôi á, thì tôi phải bỏ sạc lại đây. Thì trong khi dưới xoay đèn lên mà trên đèn sáng xuống, thì bốn anh đó là anh dứng lên đến đây. Ở trên anh đó là anh, cái ý của lên họ cứu thoát hai người. Một người chết thì cái ông đó có chấp phần chạy cho đang sạc về. Nhưng mà con anh bị thương thì nhất định vất rồi, nhưng mà gặp cái anh chỉ huy đó thương quá, anh mới bảo hết. Anh này mình bị thương, ta thương quá, anh mà nhất định ta sẽ cứu được mình. Với cái lời hứa đó, cho nên cái anh đó anh chịu cái lời hứa mà con được về. Khi mà ở trên thì người ta thùng cái băng cao vô, đúng góc là con nằm một đống. Và con nằm một đống nhưng mà gắn mà nhìn xuống thì cũng còn thấy đất nữa, tối rồi. Và khi con về con chỉ cái tay thì nó đưa cái đồng hồ vào, con phải 9 giờ mà chỉ sâu được mới đến 9 giờ. Nên hôm nay con còn sống sống ở đây. Và con đang tu là với gia đình lương lương niệm Phật. Thì đối với con, niệm Phật, tụng kinh, ngồi thiền, tất cả đều có lời là làm thế nào bằng phương cách nào đó để cho cái tâm thanh tịnh, cái khẩu thanh tịnh và cái thân thanh tịnh thì mình có thể làm được mọi chuyện mà như Quán Thế Âm gọi được. Nếu ai thanh tịnh trì tùng chủ đề bi thì có thể trì được quá vàng mình của chúng sanh, con cũng có thể trì được có thể 10 lần. Nhưng mà có nhiều người họ không tin, họ nói con đi nổi thằng cha đó tràn lắm anh ấy có tu anh quên được làm sao. Rồi họ nói thế này, ai họ thọ Bồ Tát cũng như đó, trung đi thì ông có cào đầu, trọc đầu, ông khoe cái đầu ông ra, trọc ra ác lắm. Nhưng mà họ càng nói thì con càng tu. Bởi như vậy vừa rồi con có xin thưa với Thượng Hòa Giảng Sư, với bản gia trưởng, với vị thiền hiệu, trí thức trong gia đình nước nước. Con này hôm nay con mới cảm nhận ra, đúng, thứ nhất là tu nhà, thứ gì tu chờ, tu bán tu chờ, tu chờ là thế nào? Có cái câu mà trai không tìm vợ chờ đóng mà gái không tìm chồng gì của Bác Quân. Cái đó vừa đời nó cũng có thể hợp với đạo. Nam Mô A Di Đà Phật, con xin phản tâm.
Thì mình ra có cái chuyện tố gì cũng bảo tố là khó rồi. Hả?
Dạ.
Tố là khó thôi. Không tố mà con sống cũng khó thay đổi đến cũng. Mấy người không tố là về cuộc sống trên đời cũng khó không? Khó không?
Khó chứ.
À, khó chứ. Một cái tố là càng khó hơn rồi.
Nhưng mà đi tố khó nhưng mà khổ cũng phiền nào. Đang đó. Nói gì đó.
À. Tại người mà giờ này cũng có cái gì mà dễ hết. Người ta nấu cơm cho mình ăn được đấy. Đó, nhưng mà ăn được khó chứ. Khó. Khó. Đó. Chùa ta làm sao cho được đấy. Tại đó tu là một tu khó. Tại đó có cơm ăn rồi. Có người chăm sóc rồi. Nhưng mà cũng khó chứ mình dễ lắm. Cho nên giờ này cũng có cái gì hết. Nhưng mà có một cái khó nhất là làm sao mình định hướng cho được cái sự tu học của mình và nắm cho được cái pháp và biến cái pháp đó trở thành ra cái đời sống của mình hay nói với họ. Thấy chưa? Còn khi mà mình đã định hướng đúng rồi, có cái phương pháp cụ thể rồi thì mình nỗ lực thực tập và càng thực tập thì nó càng cho mình những cái hoa cảm trong cái sự tu học. Quý vị hiểu không? Còn mình đã định hướng sai rồi thì chưa mình có nỗ lực mấy tháng cũng có kết quả hết. Cho nên vấn đề là làm thế nào mình tu tập mình có cái định hướng được, được có cái phương pháp cho cái định hướng và nỗ lực để cái phương pháp đó trở thành ra khi đời sống thực tế. Thì tôi nghĩ rằng cái việc mà thành tựu và không thành tựu không có khó và không có cái tu chỉ khó hết. Tu nhà, tu chợ, tu chùa gì cũng dễ hết. Mà đó không biết thì tu bộ khỏi hết. Chứ không phải tu nhà, chợ, chùa gì đến từ ngày 1 tháng 7. Những cái tu nhà như tu chợ, tu bà, tu chùa, tu mô là khó. Tu mô mà dễ. Nghe là không có chỗ nào dễ mà có chỗ nào khó. Đối với thân bu thì là ngô cống. Không chạm đâu vào cả hết á. Cho nên thân bu mà tôi cũng cho tôi ở nhà nhưng mà đồng với mô đồng đấy. Chứ tôi đã chờ hàng đồng mà mỗi chùa hàng đồng. Hàng đồng là bởi vì răng mù. Cho nên tu mà đừng có mù. Tu phải học. Mà khi mà đã có cái mắt sáng trong cái sự tu học rồi, hay nói theo cách nhỏ của tình độ, mình có cái vô lượng quán trong đời sống của mình rồi thì tu nhà được, tu chùa được, mà tu chờ được. Nghĩa là không đâu là mình không thấy châu bảo để mà lượng pháp. Nhưng mà tại vì mình tổ chức vui thì ở mô đường này cho nên thứ nhất tu nhà thì tôi chút tờ và tôi vui chí. Có cái tôn tư này mốt. Chẳng quá là thế giá của nó là 7 phần 3 là thôi. Đó nè. Còn lại cái này rồi còn nói cái kia rồi nói cái nọ cái bát. À, khi mà mình vấn đề là mình có thấy được để mà tập không. Đó. Chứ còn chỗ nào có cái thuận lợi, chỗ nào có khó khăn. Nếu mình biết cái cách thực tập thì chỗ nào còn có thể thực tập được đó, mà đã không biết rồi thì mình có nói chỗ này gì, chỗ kia khó gì cả. Đi đâu là tới đâu là ủ đầu chậm chạp này không quá bao nhiêu đạo tràng lập ra rồi bao nhiêu đạo tràng tan vỡ là vị trí vị tu mu thì đồng nhau được rồi, không hề sáng số cái thì thầy người thì mình lắm thầy ngoài kia thì mình lắm thành tiến ba ấy rồi vậy đi hết chưa hết tháng chưa tháng chưa ai hỏi chi nữa quý vị phía sau có hỏi gì không
thì theo như trong công việc của họ là những lần mình đồng một vài ngày khi ông chết đi và sống lại đó, thì tiến trình đồng thai sẽ xảy ra là ngày sau đó hay là qua trong khoảng 40 ngày. Dạ vâng, và xin phép là nếu như mà cái hương linh đó chưa có đi đầu thai thì vẫn ở trong thân trung ẩm hay là đầu thai đi lại đi.
Có Phật tử hỏi thế này, hỏi rằng là khi người mà sau khi chết đó thì có thân trung ẩm. Thân trung ẩm tức là cái thân mà sau khi chết và trước khi tái sinh. Thân sau khi chết và trước khi tái sinh thì thân hoạt động trong giai đoạn đó gọi là trung ẩm thân. Quý vị hiểu được cái trung ẩm thân chưa? Thì theo các kinh sách nói rằng là thân trong ẩm đỏ hệ mà trong 7 ngày thì nó có một lần sinh chuyển để nó tái sinh, nó tạo ra cảnh giới tương ứng để nó tái sinh. Đó là nói như vậy thôi, chứ thực sự ra nó sinh chuyển trong trần giới phục chẳng phải là 7 lần 7 ngày nó có một lần sống chết trở lại đó, mà nó sinh chuyển liên tục, bởi vì đó là cái giá đoạn của cái năng lượng. Thì đối với người tu tịnh độ đó, mà cái đức tin thuần tịnh như cái đại nguyện thứ 18, 19 và 20 ở trong bốn tạng nguyện Phật A Di Đà nói như thế này: khi mà tôi thành Phật thì chúng sinh trong người hương ngũ sanh về được tôi, thì họ niệm từng niệm cho tới 10 niệm, khi kết thúc sinh mình là họ liền được sanh về với tôi. Như vậy là rõ ràng là niệm 10 niệm là nhất tâm bất loạn là được sanh về ngay, sanh về tịnh độ ngay. Như vậy rõ ràng đối với cái người mà đạt tới cái nhất tâm bất loạn không có giai đoạn của trong bản thân, hiểu chưa? Bởi vì vừa buông đi cái thân này là liền đi về tịnh độ như là trong sát na thôi, nhất phạt na giang thôi, chỉ trong một gạt tay là đã về bên kia rồi. Mà về bằng cách nào? Tức là bởi vì cái năng lượng tịnh độ của Phật A Di Đà nó có ở nơi cái tâm thức người là quá mạnh, và cái ánh sáng tịnh độ của Phật A Di Đà nó đã có trong tâm thức người đó, cho nên khi vừa buông cái sự chấp thủ năm một này là cái tâm thức đó tương ứng ngay về cái ánh sáng vô lượng của Phật A Di Đà. Bởi vì ánh sáng Phật A Di Đà như kêu chúng ta nói là vô lượng quang, vô đổi quang, vô ngài quang, vô sinh quang, bất loạn quang, nghĩa là luôn luôn có thần trật chuyện này. Nhưng mà mình không tìm được là vì mình không đạt tới cái nhất tâm bất loạn, và mình không có cái nhân duyên đó, cho nên mình không thấy, hiểu chưa? Còn những vị mà chuyên niệm Phật mà đạt tới cái nhất tâm bất loạn đến cái giờ phục đó thì buông bỏ cái hiện hài này, hết chuyên của hiện hài này là tất cả, nó tiếp xúc ngay với cái ánh sáng vô lượng Phật A Di Đà, và ngay đó là hiện tiền Phật A Di Đà, và có tên độ hiện tiền lên, chúng phải chú ý trả người có cõi đúng không? Đó. Còn nếu mà chưa về được thì ra thì sao, phải không? Chưa về được cho nên mình cần cái sự chờ niệm đó. Như thì bà Phạm cho bà hỏi đó, mình niệm rồi mà chưa đạt tới cái nhân tâm bất loạn, bởi vì ái là thù hưu ở lên cái tâm mình nó chưa hoàn toàn rồi, cho nên mình thấy cái cảnh như vậy từ nhất ái niệm nó khởi lên tiết vào cái công phu của mình đang tu luyện đến cái sự nghiệp cơ ngơi mọi chuyện tiết mới chỉ cái ái đó nó làm cho mình không chọn ra được cái cảnh giới tại sân, hoặc là không tin tưởng được cái bản nguồn tu tập của mình, cho nên cái đó cần phải có sự trợ niệm, hiểu chưa? Thì trợ niệm có thể là một sẵn ra sắc là gì đó họ nhận ra được và họ sẵn ra cái tánh vô lượng quang của họ, hay là cái bản nguồn của họ mà họ chọn ra được họ tại sân hoặc bản sắc mà có khi theo sức chủ nguyện của và trợ niệm của nhiều người. Nếu mà nhiều vị đức đồ mà chủ nguyện toàn trơn nhiều thì là những cái năng lượng đó nó tác động vào thì chuyển hóa rất là nhanh, và họ tạo sang cái tây phương tịnh độ, họ tạo sang cái tây phương tịnh độ rất là nhanh. Cho nên có thể 3 tuần, có thể 5 tuần, có thể 7 ngày, thì nó tùy theo cái sự trợ điểm và cái thiện căn của các nhân viên của cái hương lên đó, hiểu chưa? Đấy. Cho nên cái sự trợ điểm là cần thiết với điều kiện là cái người đó đã có đức đức tin tịnh độ. Và nếu họ chưa có đức tin thì sao? Mình trợ điểm có vô ích không? Không vô ích đâu. Họ chưa có đức tin mà mình trợ điểm vẫn có ích như thường, là bởi vì giống như người chưa biết chi thì bây giờ mình bắt đầu gieo cái hạt giống vào, hiểu chưa? Và nhờ gieo hạt giống vào đó mà con cái ở trong thân tộc của họ có niềm tin được tan bảo, tạo ra cái năng lượng và nó yểm trợ cho cái hạt giống đó nó rất là mong điểm. Quý vị hiểu không? Cho nên phục nghe học hỏi rồi là vừa lên học kinh gọi là thôi họ vội quá nhiều tiền đồ vô mình đi chờ nhiều thì không có, thì mình cũng phải làm cho cái tâm họ sanh rồi giao được đường vàng đường tiền đồ vàng, hiểu chưa? Cho nên mình chỉ cái cách mình lập cái quyền tu mà hộ trì hiện nay, được chưa? Cho nên cái nguyện thứ 18 là thập niệm tức sanh, 19 là lâm chung kiểm dân ấy. Đó, và nguyện 20 là dục sanh quả còi ấy. Tức là cái ước nguyện mà sanh về tịnh độ thì mình nhất tâm, tức là mình cũng được các vị thánh hiền, các vị Bồ Tát trực tiếp mà tiếp được, và mình được về đó, tức là mình ai nguyện sanh về tịnh độ thì mục tiêu được thành tựu theo cái sở nguyện đó.
Và tới cái lúc đó cũng có sự trợ niệm thì cái thân thức